Lần cuối Thủ tướng Narendra Modi viếng thăm Úc là cách đây 9 năm, nhưng lần này nó có thể được ghi nhớ như là một cột mốc quan trọng. Đã có một thỏa thuận nhằm thúc đẩy thương mại song phương lên đến 100 tỷ đô la, nhưng điều đó chưa đáng kể bằng một thỏa thuận khác về di cư. Bodin Edwards là đồng chủ tịch của đối thoại thanh niên Ấn Độ Úc, lưu ý rằng trọng tâm hiện nay là những người di cư có tay nghề cao.
Chúng ta không chỉ nói về thương mại nữa, bạn biết đó, nó là giáo dục. Tôi nghĩ một trong những điều có lẽ quan trọng cần suy nghĩ, đó là nền tảng của mối quan hệ Úc Ấn là giáo dục.
Thỏa thuận di cư mới được ký kết giữa Úc và Ấn Độ chưa từng có trước đây. Tài liệu 10 trang phác thảo các lựa chọn mới cho người xin thị thực để gia hạn hoặc xin thị thực để tăng cường di chuyển lao động cho sinh viên mới tốt nghiệp, học giả, chuyên gia và những người đến lưu trú ngắn hạn. Ngoài ra còn có các điều khoản để ngăn chặn di cư bất hợp pháp và buôn người. Nhưng trọng tâm là giữ chân những người Ấn có kỹ năng. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, sinh viên Ấn Độ tốt nghiệp các trường đại học của Úc bằng thị thực sinh viên có thể nộp đơn xin việc làm và theo đuổi sự phát triển nghề nghiệp mà không cần bảo lãnh thị thực trong tối đa 8 năm. Sheba Nankalia, cựu chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Ấn Độ Úc, đã ghi nhận ý định đó.
Ấn Độ sẽ, theo đúng nghĩa đen, là lực lượng lao động cho thế giới. Và khi tôi nói lực lượng lao động cho thế giới, điều đó có nghĩa là những kỹ năng rất tài năng, có năng lực, đang thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng lại có sẵn ở Ấn Độ, cho dù đó là y tế, bác sĩ, kỹ sư, công nghệ thông tin hay công nghệ.
Úc đang gặp phải tình trạng thiếu hụt công nhân lành nghề và Ấn Độ tự coi mình là giải pháp.
Họ muốn khai thác những tài năng hàng đầu, vì vậy không phải là thị thực cho bất cứ ai và tất cả mọi người, nhưng thực sự là trong lĩnh vực chuyên môn như là công nghệ thông tin, AI, kỹ thuật, công nghệ tài chính, vân vân. Tôi nghĩ điều này khá độc đáo.
Việc Úc tìm cách đưa các tài năng Ấn Độ vào cũng cho thấy sự thay đổi trong các ưu tiên kinh tế của nước này đối với những ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ năng cao. Abhinna Goyal, giám đốc trung tâm di cư Úc.
Nếu Úc muốn đi thoát ra khỏi các lĩnh vực chính của mình lâu nay như là khai thác mỏ, giáo dục hoặc du lịch, họ sẽ phải nâng cao trình độ kỹ năng trong nền kinh tế địa phương. Và bạn hãy nhìn vào một số công ty lớn nhất trên thế giới. Họ có những nhà lãnh đạo xuất thân từ Ấn Độ, đặc biệt là trong công nghệ. Bây giờ nếu chúng ta có thể mang điều đó đến Úc, họ luôn khao khát được đến một nơi nào đó.
Thỏa thuận này cũng bao gồm một chương trình thử nghiệm mới được biết với cái tên MATES, viết tắt của Mobility Arrangement for Talented Early Professional Scheme. Nó sẽ cho phép sinh viên mới tốt nghiệp và các chuyên gia trẻ tuổi từ Ấn Độ đến Úc bằng thị thực 2 năm mà không cần có bảo lãnh. Chương trình sẽ có giới hạn hàng năm là 3.000 chỗ trong 4 năm, sau đó được xem xét lại để gia hạn tiềm năng. Ông Goyal tin rằng Úc vẫn hấp dẫn đối với những người lao động này.
Họ sẽ cố gắng đến đây bằng mọi giá bởi vì sự cạnh tranh ở Ấn Độ là quá cao và đó là thực tế ở đó. Khi bạn có 1 tỷ người cạnh tranh cho cùng một giao dịch hoặc 1 triệu người đang cố gắng bán cùng một thứ, trong khi ở Úc, dân số của bạn là bao nhiêu? Chỉ có 25 triệu phải không?
Bản thân Thủ tướng Narendra Modi cho biết thỏa thuận này cho thấy một chiều sâu và sự trưởng thành mới cho mối quan hệ song phương Úc-Ấn. Còn đối với Abhinav Goyal, đây thực sự là bằng chứng cho thấy đất nước của ông đã đi một chặng đường dài.
Là người gốc Ấn Độ và làm việc trong ngành di cư, rõ ràng đó là một điều tuyệt vời đối với chúng tôi. Và tôi tự hào về việc Ấn Độ có thể bước ra vũ đài thế giới và có thể đàm phán những thỏa thuận kiểu như thế này, điều mà họ không thể làm được ngay từ đầu.
Thỏa thuận cũng đi đôi với nhau cung cấp giải pháp cho những người Úc muốn làm việc hoặc học tập tại Ấn Độ. Cô Bodin Edwards, đồng chủ tịch đối thoại thanh niên Ấn Độ Úc, nghĩ rằng nó sẽ có ích.
Sắp xếp hợp lý hóa lộ trình cấp thị thực theo cả hai cách sẽ thúc đẩy mối quan hệ này hơn nữa. Chúng tôi thường nói về sự đóng góp đáng kinh ngạc mà cộng đồng người Úc, Ấn Độ đóng góp cho Úc và nó đang phát triển và thật thú vị. Tương tự, tôi rất muốn có thể nói về cộng đồng người Úc sống ở Ấn Độ như vậy.
Cộng đồng người Ấn là nhóm di dân phát triển nhanh nhất tại Úc, tăng gấp 5 lần trong 20 năm qua. Gần 784.000 người Úc có tổ tiên là người Ấn Độ, chiếm 3,1% tổng dân số. Ấn Độ là quốc gia gốc lớn thứ hai ở Úc sau Vương quốc Anh, tương đương với 9,5% dân số sinh ra ở nước ngoài của Úc. Với thỏa thuận mới, dự kiến hình dạng của cộng đồng Ấn Độ tại Úc có thể thay đổi và tăng trưởng nhiều hơn nữa.